Chương 19, cơ hội tốt. Thiếu phụ trung niên vội vàng nói, đừng nóng giận, anh có tức giận cũng vô dụng, anh chỉ có một đứa con gái là nó, anh còn có thể làm sao được. Bây giờ quan trọng nhất là nghĩ cách làm sao để tách con gái của mình và tên tàn phế kia ra, nhưng lại không làm cho nó đau khổ. Anh hiểu. Trung niên nhân cao mày trầm mặc, rít một hơi thuốc. Trong phòng khói thuốc mịt mù, cả gian phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tí tách đều đều vang lên từ đồng hồ treo tường. Sáng ngày hôm sau, khung cảnh tại thành phố Ba vẫn như trước lạnh lẽo, tiêu điều. Tiếng giống của quái thú không ngừng vang ra trong thành phố. Nếu nói 10 năm trước mảnh đất Giang Nam là nơi phồn hoa nhất của nước Hoa Hạ, thì bây giờ nơi này lại trở thành khu giải trí của quái thú. Khắp nơi đều có thể thấy được những vệt máu khô hoặc những thi hài còn sót lại. Trước một gian phòng tồi tàn đầy bụi bặm tại một tòa nhà 18 tầng, La Phong Thân mặc trang phục tác chiến, một tay cầm kính viễn vọng yên lặng nhìn chằm chằm xuống phía dưới, một tay cầm miếng thịt khô cắn một cái rồi nuốt vào, nhai ngấu nghiến rồi nuốt vào. Trong gian phòng bị tàn phá theo năm tháng, chỉ có âm thanh của nhai nuốt của La Phong phát ra có vẻ rất yên tĩnh. Ở cực hắn lấy ra một túi nước từ trong ba lô uống một ngụm nhỏ, lát sau lại uống thêm một ngụm, lại là bảy người cùng đi. La Phong thông qua kính viễn vọng thấy rõ bảy thân ảnh rơi khỏi tòa nhà 6 tầng dưới lớp sương mù nhàn nhạt của buổi sáng. Hắn không khỏi trâu mày tức giận, tay cầm kính viễn vọng ném thẳng lên chiếc giường bên cạnh. La Phong xoa xoa các huyệt đạo xung quanh mắt, cả ngày ngồi theo dõi làm bắt hắn cực kỳ mệt mỏi. Mẹ nào bảy người cũng đều đi chung, căn bản không tìm thấy một cơ hội nào. La Phong cau mày, cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, sợ rằng đến khi kế hoạch huấn luyện của vị thiếu gia ký kết thúc thúc, ta vẫn chưa tìm ra cơ hội, rốt cục nên làm gì bây giờ? Hiện tại căn bản hoàn toàn không có cơ hội động thủ. Làm La Phong không ngừng tự hỏi, lẽ nào cứ chịu khổ như vậy? Không có cơ hội thì sao? Ánh mắt La Phong sáng lên, hai tay nắm chặt lại. Nếu không có cơ hội thì ta sẽ tự tạo ra cơ hội, không phải bọn hắn cứ muốn đi cùng nhau sao? Vậy thì ta sẽ làm cho bọn hắn phân tán ra. La Phong nhẹ nhàng vặn nút túi nước lại. Khoảng 3 giờ sau, 7 người của tiểu đội Lôi Đình cũng từ nơi săn quái thú ở ngoại thành thận trọng quay về. Khi thì tiến tới, khi thì tránh né, khi thì tránh né. Cuối cùng cũng trở về địa điểm nghỉ ngơi tại tòa nhà 6 tầng lúc trước. Bắt đầu hành động, La Phong đã chuẩn bị từ trước, mỉm cười một cái, liền lập tức rời khỏi gian phòng, sau đó hắn tựa như một viên hầu linh hoạt vọt xuống phía dưới. Sau khi rời khỏi tòa nhà 18 tầng, La Phong cũng không dám tiếp tục kiêu ngạo mà cẩn thận nhìn ngó xung quanh, tránh né quái thú thì khó, mà tìm kiếm lại rất dễ dàng. 15 phút sau, La Phong cũng tìm được một đàn quái thú loài chó khoảng chừng 2-3 ngàn đầu. Đàn quái thú này chiếm cứ một cái xưởng sản xuất cực lớn. Bình thường cái võ giả nhân loại cũng không ngủ ngốc để nối đi trêu chọc đến đàn quái thú đông đảo cỡ này. Dù sao sự uy hiếp của 3 ngàn đầu quái thú cũng rất đáng sợ. Ô ô, thân thể khổng lồ của từng đầu quái thú nằm trên mặt đất, tiếng nấy đều vang lên, hơi thở tanh tươi lan ra xung quanh. Hi hi, đúng là một đàn quái thú rất mạnh. La Phong thông qua khe hở trên tường nhìn vào trong, bắt đầu đi rất nhanh, hống 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 cả khu vực của xưởng sản xuất liên tiếp vang lên những tiếng giống điên cuồng của đàn quái thú. Hơn 10 đầu quái thú mất mạng, làm cho đàn quái thú khổng lồ này cực kỳ phẫn nộ. Đây là sự sỉ nhục chưa từng có từ trước đến nay. Tức thì thủ lĩnh của đàn quái thú, hai đầu sư ngao khuyển cũng phẫn nộ giống lên, cả đàn quái thú liền lập tức điên cuồng truy đuổi, chạy nhanh thôi. Tấm chắn trên lưng La Phong dưới tác động của tinh thần niệm lực bị đẩy mạnh tới trước, đồng thời cũng làm thân thể của hắn giống như một luồng gió nhanh chóng chạy ra xa. Ầm ầm ầm, chỉ thấy cả đàn sư ngao khuyển cũng có chén lấy một số hổ ngao khuyển rầm dập từ phía sau đuổi theo không rời, tốc độ cực nhanh đạt tới 70-80 mét trên một giây. Với tốc độ này thì khoảng gần 4 dặm từ nhà xưởng đến tòa nhà 6 tầng kia chỉ cần 30 giây là tới. Chỉ cần 30 giây, La Phong tựa như tia trước luồn lách tiến vào trong tòa nhà 6 tầng. 7 người của tiểu đội Lôi Đình đang nghỉ ngơi tại một gian phòng ở tầng 6 của tòa nhà 6 tầng. Thực ra lúc đàn quái thú phẫn nộ truy đuổi La Phong, tiểu đội Lôi Đình căn bản không có cảm giác được điều gì, bởi vì khoảng cách xa tới 4 dặm. Hơn nữa khắp trong cả thành phố Ba có nơi nào mà không có tiếng quái thú gầm rú chứ? Ở phía đông của chúng ta tựa hồ có phát sinh chiến đấu. Chúng biết độc nhãn nói, đừng xen vào việc của người khác. Trong thành phố Ba này lúc nào mà chẳng phát sinh chiến đấu giữa võ giả cùng quái thú. Đây nhất định là một võ giả nào đó trong vào đàn quái thú rồi. Đội trưởng, tiểu đội Hổ Nha lạnh nhạt nói, thậm chí còn không tỏ ra một chút xúc động nào. Dù sao hắn đã trở thành võ giả được 10 mấy năm rồi, nhìn thấy cảnh đàn quái thú đuổi giết võ giả là chuyện rất bình thường. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong thời gian ngắn ngủi, đàn quái thú tựa hồ đang tiến gần đến đây. Dưới tầng trệt, cũng có chút chấn động. Trong nháy mắt cơ hồ, cả tiểu đội Lôi Đình đều chạy tới cửa sổ phía bắc để nhìn xuống. Chỉ thấy ngay tại cầu thang lên lầu đang có rất nhiều sư ngao khuyển, cùng với một số hổ ngao khuyển đang điên cuồng theo hướng cảm tiến lên lầu. Chỉ trong chốc lát, cả tòa nhà đều bị chấn động mạnh, không khác gì động đất. Tiếng giống của quái thú đồng thời cũng vang lên khắp nơi. Rầm, cửa phòng nơi tiểu đội Lôi Đình ở liền bị phá nát. Ngay sau đó, từng đầu sư ngao khuyển thân thể khổng lồ phảng phất như một chiếc hammer liên tiếp vọt vào. Không đơn giản chỉ là cánh cửa bị phá nát mà cả bức tường cũng vỡ vụn. Cả một tòa lầu dưới dẫm đạp của hơn 1.000 đầu quái thú không ngừng rung dày, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bị sập xuống. Mà bên ngoài tòa nhà còn có 2.000 đầu sư ngao khuyển khác. Đám quái thú nền bản không thể tiến hết vào tòa nhà được, cho nên chỉ có thể bao quanh bên ngoài. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh toàn tòa nhà bị 2.000 chiếc hammer cỡ lớn bao quanh thì có thể hiểu được số lượng quái thú đông đúc này đáng sợ đến mức lúc nào. Chuyện gì thế này? Thanh niên con le lập tức thét lên chói tai, sắc mặt cũng trắng bệch. Cho dù là ai mà vào tình cảnh này đều phải kinh hoàng sợ hãi. Bảo hộ thiếu gia, tiểu đội hổ nha đạn hậu, lão giả họ Lưu gào lên. Tạch 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 tạch, khẩu súng máy của gã đông tử không ngừng khạc lửa, vỏ đạn rơi như mưa. Những viên đạn mạnh mẽ xuyên qua thân thể của đám quái thú hổ ngao huyền, nhưng lực lao vào của đám quái thú này quá mạnh, cho dù bị trúng đạn thì vẫn theo quán tính mà trượt thêm một đoạn nữa. Chán hắn đầu chọc, trung niên độc nhãn, đội trưởng tiểu đội hổ nha, phan á chỉ có thể dùng binh khí lạnh đem toàn bộ thi thể đám quái thú trượt tới đẩy sang một bên. Bồng bồng bồng, lão giả họ Lưu, tráng hắn da trắng hiền mạng thanh niên con lai nhảy xuống từ cửa sổ. Chúng ta đi, đội trưởng tiểu đội hổ nha giống lên, rồi là người đầu tiên nhảy xuống lầu theo đám Lưu lão giả. Đông tử, em, trung điên, độc nhãn hét lên. Dù sao luận về tố chất thân thể thì các xạ thủ võ giả là yếu nhất. Đã xạ thủ đông tử cũng đành cắn răng từ trên cửa sổ nhảy xuống. Sau đó trung điên, độc nhãn cùng tráng hắn đầu chọc mới lần lượt nhảy theo sau. Kỳ thật độ cao cỡ này, bình thường các võ giả mang theo phụ trọng mấy trăm cân, khi nhảy xuống vẫn có thể giảm bớt lực rơi mà không bị thương. Có điều lần này bên dưới không phải là mặt đất bằng phẳng mà là đàn quái thú gần 2.000 đầu. Rất nhiều bức tường của tầng thứ hai đã sập xuống thành một đống đổ nát. Trước một góc của một gian phòng tại tầng 2, La Phong đang co lại. Lúc đầu, khi La Phong mới tiến một gian phòng tại tầng thứ hai này, phải sử dụng tinh thần niệm lực đem những mảnh tường vỡ vụn cung đá cẩm thạch trực tiếp lấp lại lỗ thủng của nhà vệ sinh, đồng thời còn làm cho sàn của tầng 3 sập xuống, trụ xi măng đổ xuống, chỉ trong chốc lát đã làm cho tầng thứ hai trở thành một mảng phế tích, khiến cho đàn quái thú trong lúc xông lên không thể phát hiện ra hắn. Sau đó đàn quái thú phát hiện ra tiểu đội Lôi Đình tại tầng 6. Lực chú ý của bọn chúng lập tức bị hấp dẫn bởi 7 người của tiểu đội này. Từ cửa sổ của bùng vệ sinh, La Phong chăm chú quan sát động tĩnh bên ngoài, ngay cả lỗ tai cũng được huy động để nghe ngóng đùa chút thôi. Giao chiến rồi. Lỗ tai của La Phong mơ hồ nghe được tiếng giống phẫn nộ từ tầng 6 truyền xuống. Sau đó ba đạo tàn ảnh nhanh như trước từ phía trên nhảy xuống. Rồi ánh mắt La Phong sáng lên, hai thanh phi đao màu đen liền lần vía lơ lửng phía trước người. Nhưng viêm tòa yêu chết á,